Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi ngày hôm nay với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà quyền Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng với quý thính giả đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Có lẽ là anh cũng đang chuẩn bị khăn gói sửa soạn ngày 20 này lên Washington DC để mà dự lễ nhậm chức của ông Trump, phải không thưa anh?
Dạ đúng như vậy. Bữa nay thì cái giọng có nó hơi khàn khàn, tưởng là không nói được, nhưng mà sau tới cái giờ này gặp ngay giọng Nhã Quyên thì tự nhiên lại hăng say lên nói được, chưa có mất giọng.
Không, cái giọng khàn khàn của anh giống như nhiều ca sĩ đó, khi hát đó cũng giả bộ như cái giọng khàn khàn như kiểu như là Nguyên Khang đó, nhiều khi hát đó, những cái đoạn mà cao trào giống như là đau xót vì người yêu bỏ mình đó, cũng cái giọng giống như là hát không ra tiếng đó. Thì cái giọng anh như vậy đó.
Nhưng mà cũng có lúc mấy cái ngày hôm qua là có lúc nói cũng không ra hơi luôn á, nó không có ra được tiếng nói nữa. Là bữa nay chắc là nó đỡ hơn thì dạ sẽ đi tối nay thì sẽ bay về Florida, thì từ bên Florida bay đi DC nó gần hơn.
Anh còn ở California hả?
Là còn ở
nhiều nhà đây. Anh là chắc ở miền Bắc chứ đâu phải ở Los Angeles phải không anh?
Ở miền Bắc California, thành ra bữa nay nếu mình có tí xíu mình cũng nên nói về cái chuyện nhà cháy một chút cũng được đó. Thì cái có hai cái sự kiện cũng sôi nổi, nó gần sát với nhau, cách nhau có mấy ngày. Thứ nhất là cái bản án coi như được tha bổng mà không có điều kiện của Tổng thống Trump. Thành ra mình có thể bàn cái chuyện đó, là mình có giờ mình nói về cái chuyện nhà cháy một chút xíu. Thì nó ở dưới miền Nam Cali gần khúc nhà giàu lắm, thì mấy khu đó là gần Beverly Hills, Malibu. Thì đó, Bụi Liêm không nhớ có đi ngang có đó hay không, có đi mà cái khúc đó đi không hết, đi có Bel Air hay là gì đó thôi, thì nó không có rành lắm. Nhưng mà cái bản án tha bổng á, thì mình không phải luật sư, chúng ta không phải là người luật sư, nhưng mà cũng tham khảo thấy có nhiều người ngoài hỏi ý kiến á, thì là cái ông thẩm phán đó ổng làm như vậy á là không có tội gì hết, không coi như là bỏ hết cũng có tội gì hết, nhưng mà vẫn có nằm trong cái record là ông này là phạm tội mà không có sự án tội nào hết, không điều kiện là coi như không cần phải đi làm community hay là không có phải phạt tiền hay gì hết. Thì thì anh Nguyễn Hoàng với lại Nhã Quyên nghĩ như thế nào?
Tiếp tục, Nguyên Hoàng xin nói vắn tắt lại cái vụ này để quý thính giả hiểu rõ đầu đuôi. Bởi vì ông Trump ông bị kiện nhiều quá cho nên nhiều khi mình nói chung chung vậy, quý thính giả nhiều khi không hiểu là mình đang nói về vụ nào thôi anh. Tức là thưa quý thính giả là chúng ta cũng nhớ là hồi trước đó là tiểu bang New York đó, là có cái ông tên là Alvin Bragg. Ông này là đảng Dân Chủ, thì ông ra tranh cái chức ủy viên công tố attorney của district đó. Thì cái chức vụ mà ủy viên công tố này ở Mỹ này là phải ra tranh cử chứ không phải là do thống đốc hay là thị trưởng chỉ định. Thì khi mà ông ra tranh cử đó, ông cái khẩu hiệu mà ông tranh cử là ông nói là I will get Trump, tức là tôi ra, quý vị bầu cho tôi ra để mà tôi đưa ông Trump vào tù. Thì người ta bầu cho ông đó, thì khi ông đắc cử rồi thì ông thực hiện cái lời hứa của ông là cố đưa ông Trump vào tù bằng cách là quy ông Trump cái tội là gian lận hồ sơ để mà che giấu cái vụ mà trả tiền cho cái cô đào phim phim tình dục là cái cô Stormy Daniel. Thì cái vụ đó là bản chất vấn đề là ông Trump ông có nhờ một luật sư tên là Michael Cohen lại lo cái vụ đó. Thì cái chuyện ông Trump ông từ đầu tới cuối ông nói là ông không có quen biết cái cô này gì hết, nhưng mà cố kiện như vậy thì thôi, ông đang ra tranh cử tổng thống thì ông muốn cho khỏi rắc rối bận tâm. cho nên ông mới sai ông nhờ ông luật sư là Michael Cohen đi là thương lượng với bà này để bà khỏi bà im miệng đi. Thì ông Michael Cohen này ông mới bỏ tiền túi ra ông cho bà này để bà im miệng. Rồi ông Trump thì ông mới trả tiền cho ông Michael Cohen này. Thì trên giấy tờ đó thì ông Michael Cohen được lãnh tiền. Ông Trump là cái tiền công làm luật sư cho ông Trump. Chứ ông Trump không có trả tiền cho cái bà kia. Thì cái ông Alvin Bragg mới xoáy vào cái chuyện đó. Nói là ông Trump gian lận là trả tiền cho cái bà kia. Nhưng mà lại gián tiếp trả cho ông luật sư này. Chứ không phải thì cái chuyện gian lận đó. Thì thực sự á, cái chuyện gian lận đó là nếu theo luật của tiểu bang New York đó, thì chỉ có tiền phạt thôi. Về giấy tờ tiền phạt mà mang tính dân sự thôi. Tức là nếu mà phạm tội thì phải đóng tiền phạt thôi, chứ không có chuyện tù tội gì hết. Thì và thứ hai nữa là cái luật của tiểu bang New York là nếu mà truy tố ai đó cái tội về gian lận giấy tờ về vụ đó thì nội trong vòng 5 năm thôi. Nếu quá 5 năm thì không có được truy tố người ta. Nhưng mà khi ông Alvin Bragg đó đắc cử mà lập hồ sơ để truy tố ông Trump á, thì khi đó là năm 23 rồi. Tức là cái vụ đó là trước khi ông Trump ra tranh cử tổng thống thì năm 16 đó. Tới năm 23 là 7 năm rồi, thưa quý thính giả. Nó quá lâu rồi, nó quá đát rồi. Vậy mà cố đem ra để truy tố ông Trump cho được. Thì và khi đưa ra tòa thì đương nhiên cái tòa New York cũng toa rập, cũng là dân chủ với nhau, cũng toa rập. Và cái bồi thẩm đoàn cũng là dân chủ với nhau hết. Thì cuối cùng là tuyên án là ông Trump là phạm tội là vì cái vụ đó. Nhưng mà về pháp lý thì như Nguyễn Hoàng trình bày, nó thứ nhất là quá hạn, thứ hai là nó không có cái dính líu gì tù tội trong đó hết. Thì khi mà cố đưa ông Trump vào tù đó, thì người ta cũng biết là ông Trump 20 ngày 20 này là ông lên làm tổng thống rồi. Mà New York mà cố ý mà làm mọi cách mà đưa ông Trump vô tù thì cái chuyện đó bất khả thi. Bởi vì cả nước Mỹ này họ sẽ súng nhau lại mà đánh cho cái tiểu bang New York tơi bời. Bởi vì người ta đã bầu cho ông lên làm tổng thống Mỹ là cái chuyện lớn. Còn cái chuyện đó chuyện không đáng gì hết. Mà cố làm lớn chuyện thì nó là người ta nó mới lòi ra là cái đảng, cái tiểu bang New York hay là đảng Dân Chủ đó cố ý chơi. Hoặc là cụ thể là cái ông Alvin Bragg đó là chẳng qua là thọc gậy bánh xe thôi, chứ không phải là cái bảo vệ luật pháp gì hết. Thì để mà giải quyết, để mà cho người dân họ không đổ cái giận lên đầu mình, thì cái ông thẩm phán á là ông Merchant, thì cái ông này đó cũng là toa rập với dân chủ. Mấy hôm kia thứ sáu đó, thứ sáu hay thứ năm anh Lim thì ông mới cho họp lại, tức là cho lập ra tòa. Thì ông Trump không có tới mà ông ngồi tại Florida rồi ông qua video thôi, tức là ông tham dự nhưng mà qua online chứ ông không có lên New York. Thì cũng tại tòa cũng tuyên án ông Trump có tội, nhưng mà không phải lãnh án gì hết. Là cái chuyện vô lý, thưa quý thính giả. Cái quy tắc trong luật pháp Mỹ, nếu có tội thì phải thọ án, chứ không có chuyện anh này còn can tội này của tội kia nhưng mà anh không cần phải thọ cái án gì hết. Đó là cái chuyện phi lý. Nếu mà kết tội ai đó mà không bắt người ta thọ cái án hay là lãnh án cái đó thì kết tội người ta làm gì. Cái mấu chốt, thưa quý thính giả, là bởi vì đảng Dân Chủ muốn chơi ông Trump. Thứ nhất là đưa ông vào tù thì bây giờ không được, nhưng bây giờ muốn đưa gọi là bôi bác ông Trump, là vị tổng thống đầu tiên mà can một cái tội hình sự do bồi thẩm đoàn ra cái lệnh án lệnh như vậy, thì chẳng qua là để mục đích là để mà cho ông Trump mất mặt thôi, chứ thực sự không có làm cái gì hết. Cho nên chính vì vậy mà khi ông thẩm phán ông nói là quyết định là ông Trump có tội nhưng mà không có bị trừng phạt gì hết, thì cái đó là nó người là lý do như vậy. Nếu mà phạt ông Trump đó thì cả nước Mỹ này súng lại đánh cái tiểu bang New York không còn manh giáp nữa, bởi vì nó quá lộ liễu đi. Cho nên đó là cái nguyên do mà vì sao mà một, đừng nói ông Trump, một người bị tuyên án mà lại không phải chịu một cái sự trừng phạt nào hết, là cái chuyện vô lý trong hệ thống pháp luật, thưa quý thính giả.
Dạ, cảm ơn anh Biên Hoàng Trường Tình cho quý thính giả rất là chi tiết. Đúng rồi, thì cái chuyện đó là ngày thứ sáu thì Vũ Liêm cũng bận rộn, nhưng mà dòm cái chữ unconditional discharge
thì đó,
nghe thấy nó kỳ cục vô chừng. Thì theo anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên là cái bước kế tiếp ông Trâm ông có làm gì về cái chuyện này hay không?
Không thì đương nhiên là ông sẽ kháng án chứ anh. Tức là ông sẽ kháng án, và đương nhiên khi mà đưa lên tòa kháng án thì họ đương nhiên họ bác bỏ cái tuyên án của tòa dưới rồi, là cái họ thấy cũng vô lý. Thì như Nguyên Hoàng trình bày đó, cái tòa án lập ra kết tội người ta để mà trừng phạt người ta, chứ còn mà ví dụ như tuyên án người ta mà không có cái trừng phạt gì hết thì lập cái tòa làm gì? Đó là cái mục đích tòa lập ra hai mục cái giai đoạn, tức là thứ nhất là kết là xử để người ta có tội hay không, và mục đích kết án người ta có tội để mà trừng phạt cái người phạm tội. Đó là mà cái mới bày ra cái chuyện tòa án, chứ còn mà xử án mà tội hay không có tội cũng như không thì bỏ lập ra cái tòa là tòa án là để mà cho vui à, để mà đóng phim à. Thì đó thì cái vô lý ở chỗ đó
là lúc đầu họ làm như vậy là để ông Trump bị thua.
Vâng,
ông
để đưa
giống như
để
là
bỏ tù ông Trump đó.
Rồi thấy ông này bị đây nọ là coi như là không ai bầu cho ông. Nhưng mà cuối cùng là người ta bầu, người ta không có chấp nhất gì hết, thì so ra một cái số lượng người bầu cho ông Trump như vậy mới lại so ra cái buổi thẩm đoàn nó chỉ là một cái con số nhỏ của những người ở New York thôi. Thành ra rồi nó đã lỡ trớn cái gió rồi, họ cũng không biết làm như thế nào. Thôi bây giờ làm thêm một cái chiêu là vôi lọ của ổng như vậy. Đó, thành ra cái này thì anh Nguyên Hoàng nghĩ sao nếu mà ông Trump không thắng thì các ông Trump ở tù rục xương hay là sao?
Không không, tức là đã tù đã tuyên án là không, ông không có phải là thọ án gì hết mà anh. Tức là
không, nhưng mà giả sử không có cái chiến thắng của ngày 5 tháng 11 á.
Oh.
Thì cái sự việc, tức là mình đặt một cái giả sử thôi chứ nó không có thiệt, nó không có xảy ra.
Thì Nguyên Hoàng nghĩ ông cũng không đi tù là vì cái lý do là Đảng Dân Chủ muốn chơi để mà ngăn cản ông Trump không được
không
đắc cử
tổng thống
thôi.
Đích chính là vâng, không cho ông ra làm tổng thống.
Chứ còn ông không làm tổng thống thì ông cũng không nói là ông tái tranh cử năm 2028 nữa làm gì. Thì làm gì cho mất công? Bởi vì cái bản chất cái vụ án nó đã khó rồi, tức là nó đã sai. Thứ nhất là cái chuyện mà sai giấy tờ, mà làm sai giấy tờ khai đó thì cái chỉ đóng tiền phạt thôi chứ không có chuyện tù. Thứ hai là cái vụ đó nó quá 5 năm rồi, quá thời hạn điều tra rồi mà vẫn đem ra cố điều tra cho được, cố xử cho được. Nó tức là nó về cái nguyên tắc nó đã sai ngay từ đầu rồi. Nhưng mà bởi vì cái tòa án ở New York là cái tòa dân chủ do Đảng Dân Chủ nó nắm hết, thành ra nó vẫn là làm những cái chuyện mà ngang ngược như vậy, chứ thực sự nó không hợp pháp. Đó.
Nó làm cho 34 cái cao, tức là 34 tội danh, mà một tội danh vài ba năm thì coi như kể như trăm năm rồi.
Thì đó.
thì cái đó là mấy cái một số giáo sư luật á, thì họ nhìn vào á, họ nói nên nó giống như cái kiểu của coi như là Stalin, tức là cái kiểu mà giống như đưa một người lên là tôi sẽ buộc tội được. Thì nó cũng không khác gì với cái tòa án nhân dân của Việt Nam cả, thì nói cuối cùng luật sư mà biện hộ của mình cũng nói thôi nhận tội cho rồi để được giảm án. Thành ra không có một cái tố tụng hay là một cái bào chữa hay như thế nào hết, thì thành ra nó phiên New York, phiên tòa New York này nó không thể nào nó phản bội cái rule of law, cái phát cái nền pháp trị với cái nền tư pháp của Hoa Kỳ.
Nhưng họ vẫn ngồi xổm trên pháp luật, trong khi mà họ đi học luật á, là ngay cả trong học luật có cái hình cái người người đàn bà hả anh,
vâng,
cầm cây kiếm hay gì, họ có che mù cái con mắt lại, tức là
vâng, che mắt lại,
dạ, nhưng mà lại là, dạ, nhưng mà không có, tức là không có công lý. Nhưng mà ai thích ông Trump, ai ghét ông Trump thì tùy mỗi người. Nhưng mà qua chúng ta nhìn thấy ổng á, em thấy ổng là một cái người rất là hay, tức là ổng không bỏ cuộc. Trong cuộc đời này nhiều người khi mà gặp khó khăn một cái là bỏ cuộc, nhưng mà ổng gọi ổng ra tòa, tới ngày ra tòa ổng vẫn ra tòa, nhưng mà ổng vẫn đi rally, ổng vẫn làm việc, ổng vẫn làm rất là cực lực. Một người 70 mấy tuổi mà hằng ngày đi bao nhiêu cái rally, làm bao nhiêu việc, rồi bị đánh phá khắp nơi, nhưng mà ông không bao giờ bỏ cuộc. Cho nên những ai mà có, em nghĩ là nhìn ông là cũng là một cái tấm gương rất là hay. Nếu mà chúng ta dễ bỏ cuộc thì mỗi lần em nghĩ mỗi lần muốn bỏ cuộc thì mình nhìn ông, mình thấy là ông không giống như nói cho vui là anh không sợ ai mà không ai sợ anh.
Không thì thành ra rồi người ta mới suy nghĩ cái chuyện mà của Supreme Court á, họ từ chối ông Trump á, cũng là có cái hay nữa là mặc dù cái người mà làm thay đổi kia là năm mốt là cái bà đó, là bà cuối cùng mà ông Trump chọn lên làm tối cao pháp viện á,
bà đó thì tại vì em không thích cái bà đó tí nào nha, em hơi thất vọng về cái bà đó nhiều cái nha, mà
nhưng mà bây giờ nó nhìn trên cái lý luận á là chưa có phán xét tội gì hết thì lấy đâu mà kiện tụng lên cái tòa trên. Thành ra cái lúc đó là chúng chưa có phạt gì hết, thành ra delay cái sentence đó, nó cũng không có hợp lý nữa. Thành ra như vậy tại sao không để cái sentence thì cũng không ai ngờ cái sentence như thế này. Thì nhưng mà bây giờ ổng sẽ đưa lên thì giống như Nguyên Hoàng nói, nó sẽ tới một cái tòa nào đó cũng phải clear thôi, tức là coi như là có một cái cơ hội để lôi ra lại một cái phiên tòa nó so bogus như vậy, thì như vậy nó sẽ lột mặt nạ, và cái chuyện đó ông Trump cũng phải nên làm, và chúng ta cũng cần phải ủng hộ cái chuyện là nên làm cái chuyện đó, vì bởi vì không có thành một cái tiền lệ nó rất là kỳ cục mà không biết là như thế nào nữa.
Nhưng mà em nghĩ những cái vụ kiện tụng của ổng, mấy cái người, đặc biệt những người dân chủ, những người ấy thì nên chấm dứt là vừa, tại vì Hoa Kỳ có rất nhiều việc cần phải giải quyết, như cái việc cháy rừng hiện tại ở California, và nhiều việc, ngay cả cái vụ vừa rồi ở hình như North Carolina hả, vẫn chưa, những người bây giờ vừa rồi FEMA họ giúp trả tiền cho ở, và bây giờ tiền ở FEMA cũng hết rồi, cho nên là bị đuổi ra. Cho nên để yên, làm ơn để yên cho ổng 4 năm, để ổng đi dọn rác của ông Biden, làm ơn đừng có phá ổng nữa, để cho
thì
người dân
thấy,
như mình không khổ cái là
em,
ông Newsom, trời nói tới cái ông Newsom của tiểu bang California, không biết
vâng, cái ông Newsom này là hôm qua Nguyên Hoàng có coi cái phỏng vấn của đài Fox, phỏng vấn ông Mel Gibson là ông tài tử. Vâng, thì bà phỏng vấn mới hỏi ông Mel Gibson là bây giờ ông có cái lời nhắn nhủ gì gửi đến ông thống đốc hay không, thì ông Mel Gibson ông nói một cái câu mà đúng là đàn ông mình mà nghe là còn nặng hơn cả chửi ông cố nội nữa. Là ông nói, ông Mel Gibson nói ông Newsom á, là spend less on
thời gian
hair gel, tức là
bỏ gel lên cái tóc cho nó chải chuốt cái tóc.
Vâng,
ông đó, anh nói em mới để ý ha, cái đầu ông lúc nào cũng giống nghệ sĩ Úc Đà On hết á.
Vâng, tức là rùi nó
trượt mỗi lần lên là
nó đầu nó trượt luôn đó.
Mỗi lần lên là tưởng qua the slide.
Thì đó, ông Mel Gibson, ông phải về cái nhà ông Mel Gibson hình như là 15 triệu, phải không?
14.5 triệu.
Dạ,
phải
là
15
triệu.
Dạ. Thì đó, thì cái tiếc một cái nhà mình mà 100 ngàn mình bị cháy, mình cũng tiếc huống gì cái nhà 15 triệu mà cháy.
14.5 triệu bị cháy, rồi nhà của Paris Hilton cũng bị cháy, và một số nhà. Yeah, nhưng mà hình như là cái nhà của ông Tom Hanks gần nhà ông Mel Gibson lại không bị cháy.
À vâng, thì
nhìn hơn
à, nghe nói là lại không bị cháy, mà ông Tom Hanks bây
giờ Tom Hanks đó là ông theo dân chủ phải không?
Ông đó là
em thấy là hình như đa số celebrity là theo dân chủ, đa số, nhất là dưới
thì bởi vậy thành ra bây giờ ông lẽ mình đi nói nạn nhân như vậy, nhưng mà thực sự ra họ là những người chỉ ủng hộ và collaborate và dân chủ nhiều.
Vâng,
nhiều trong cái những người đó, nhưng mà cái tiền thế nãy giờ anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên nói á, như vậy họ phải đóng từ cỡ 70-80 ngàn cho tới 100 ngàn tiền property tax, thì như vậy rất là nhiều tiền, mà cái city đó nó còn cắt tiền của cái sở cứu hỏa nữa, rồi nước cũng không có nước, cái reservoir đó nó cũng không có nước luôn đó, thành ra nghe ngoài nước cũng không có. Mà ông Newsom thì nói cái này chuyện của địa phương không dính gì ông hết, ông lo cái nghị trình để chống Trump thôi. Đó, thì ông chỉ là lo nghị trình, ông nói là cái cô chơ của Cali này không hợp, thành ra ổng chuẩn bị tấn công chống ông Trump. Nhưng mà mới gần đây thì ổng lại gửi cái thơ lên mời ông Trump đi xuống tham sát trên chiến trường.
Tại vì ổng biết là ông Trump sắp lên và California sẽ cần tiền từ trên federal ký xuống cho tiểu bang California, cho nên là ổng mới chửi hôm trước, nhưng mà hôm sau ổng suy nghĩ lại thì ổng bắt đầu mời ông Trump xuống. Nhưng mà những người bên Cộng Hòa thì khuyên ông Trump đừng có đi, không có nên đi tới giờ trong cái lúc này. Nhưng mà bây giờ thì mà buồn cười cái là tối ngày ổng cứ chửi ông Trump. Nhân Nguyên Hoàng nói ông Trump hiện tại thì vẫn chưa là tổng thống, ổng cũng là người dân như mình thôi, thì ổng thích nói gì ổng nói, tức ổng làm cái gì mà đổ thừa cho ổng. Có cái vui ở Hoa Kỳ này, mỗi lần những cái ông chính trị gia không làm được cái gì là lỗi tại ông Trump, nên là nhiều khi mà mình cũng
và trong khi là cái ông Trump ổng đã nói với Newsom về vấn đề quản lý cháy rừng hay là gì lúc trước rồi. Ổng đã nói những cái chuyện của nguồn nước là như thế nào, để có cần thì ổng sẽ đưa những nguồn nước. Nhưng mà Newsom này hình như không có bác cái điều đó, là chỉ muốn nước đổ ra lại biển để nuôi cá hay làm gì đó không biết nữa. Thành ra là môi trường. Thành ra Bùi Liêm thấy thì tôi muốn đặt ông với Newsom một cái câu là nếu bây giờ mà đổi xe điện mà cấm như là mấy chục năm nữa, bao nhiêu năm nữa là sẽ cấm Cali không có chạy xe xăng nữa đó, thì xe điện này nếu mà xe điện chạy vòng bây giờ 100% thì có vụ cháy nhà này có còn cháy không, hay là xe điện chạy thì khỏi cháy?
Tức là bị mắc kẹt ở đâu thì phải gỡ ngay chỗ đó. California năm nào cũng có cái việc cháy rừng, nhưng mà lại không có những cái biện pháp nào mà để chuẩn bị cho cái việc cháy rừng cả. Và cái đám cháy này rất là lớn, cho tới ngày hôm nay là cháy từ hôm ngày 7/1 tới giờ là cũng 5 ngày rồi mà mới dập tắt được chưa được 0.5% nữa. Chưa được 50%, mới có 10 mấy phần trăm thì là cái đám cháy rất là còn cháy. Và bây giờ mấy ông thì không nghĩ ra cách để chứa, và cứ ngồi lên là đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia. Và có một cái lạ là cái bà thị trưởng hay là cái bà nào lại không cho những cái người firefighter ở New York qua cứu, mà chỉ cho Canada qua cứu là sao, hoặc là Mexico qua cứu là sao. Nhưng tôi không hiểu tại sao không cho những người ở bên California qua cứu cái đám cháy
New
này
York
à? Ở New York, nhà quý không hiểu. Trong khi ví dụ ngày xưa nhà quý ở Florida, mà khi mà bắt đầu có báo động hurricane á, là tất cả những tiểu bang chung quanh là họ chuẩn bị xe, những cái xe điện đó anh, là chuẩn bị để chạy qua là để sửa điện, là những tiểu bang của nước Mỹ là ấy. Mà tại sao lại không cho New York rồi qua để giúp, là lý do tại sao? Có thù với New York hay sao mà cùng đảng với nhau mà anh?
California có lẽ là cần phải đổi cái leadership á. Tại cách đây 2 năm một cái ông mà lên run với ông tổng đốc Newsom đó, thì ông kia là để ra những kế hoạch về vấn đề là xử lý vấn đề nước, reservoir này nọ. Nhưng mà cái dân Cali không ai bầu hết. Tức là coi những chuyện đó chuyện tầm phào, chỉ có cần biết Newsom là cho tiền hay làm gì đó không biết nữa. Thành ra bây giờ thì rồi họ, những cái người chọn đó họ cũng không có, họ cũng không phải khu nhà cháy, thì họ nghĩ chắc chuyện này cũng thiên tai thôi. Nhưng mà mình đang thắc mắc là những cái người nhà giàu mà ở cái khu đó đó, họ nghĩ như thế nào không?
Em không nghĩ đó nha, khi mà một người trừ khi một người thay đổi hoàn toàn về cái tính cách, về cái suy nghĩ, là họ phải gặp một cái biến cố trong cuộc đời họ rất là lớn, họ mới chịu thay đổi. Có một số người gọi như là nước đổ đầu vịt. Anh có nói bao nhiêu lần, anh có đưa ra bao nhiêu dẫn chứng, anh có giải thích thì họ không nghe, và họ vẫn không nghe. Nói đúng là cứng đầu đó. Cho nên những người nhà giàu này bây giờ khi mà chính bản thân họ bị trúng, tức là gọi là kim chích ai người đó đau á, thì không biết họ có cái thay đổi cái suy nghĩ không. Tại vì một người leadership rất là quan trọng, khi mà họ không đứng ra nhận trách nhiệm, khi mà có chuyện họ đổ lỗi người này người kia, và họ không nghĩ ra những cái cách để mình làm leadership, để mình bảo vệ những cái không không ít thì nhiều cũng giúp được gì phần nào đó cho người dân. Nhưng mà mình không làm được thì mình nên đi xuống. Nhưng mà khổ cái là con người ta thì tham quyền cố vị, người ta không có muốn đi xuống đâu, người ta chỉ muốn giữ cái chức đó hoài. Như cái ông Gavin Newsom, không biết sau cái đợt này California có đuổi ông xuống được hay không, hay là vẫn để cho ổng ngồi đó để ổng trả chuốt cái đầu của ổng. Nhìn ổng lúc nào lăn có ha, không nhận anh Nguyễn Hoàng nói tới thì mới để ý cái đầu của ổng, chứ lâu nay cũng tại vì không thích nên không để ý tới ổng. Xin mời anh Liêm.
Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng. Thì hẹn tuần sau, lúc đó là ở Virginia rồi đó, ngày 19 đó là ngày Chủ nhật đó, thành ra mình sẽ nói chuyện với Virginia, nói chuyện về William Burks. Kỳ này mình đi tới thăm viếng rồi Jamestown trong cái ngày hôm đó. Ok, xin chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas cùng với Nhã Quyên và anh Nguyễn Hoàng.
Xin kính chào.